ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả. Và trong những giây phút tới đây thì kính mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay về buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới. Và trên đường dây thì chúng tôi có nhà báo, nhà sản xuất phim và đồng thời là hội trưởng Hội Bảo tồn Văn hóa Lịch sử là cô Triều Giang. Và bên kia đường dây nữa thì chúng tôi có hai anh là anh Trần Thanh Liêm và anh Đặng Hiếu Sinh sẽ là những đại diện cho ban tổ chức của buổi cơm gây quỹ tham gia chương trình phỏng vấn ngày hôm nay. Và để chắc chắn rằng việc kết nối giữa hai miền ở phía Austin cũng như ở phía Dallas Forward được mỹ mãn thì xin mời cô Triều Giang gửi lời chào đến quý thính giả cũng như sau đó thì mời anh Liêm cũng như là anh Sinh đồng thời lên tiếng gửi lời chào quý thính giả tại khắp nơi đang theo dõi chương trình này. Trước hết xin mời cô Triều Giang.
Dạ, xin kính chào Khôi Nguyên, chào Bình Minh buổi sáng và anh Đặng Hiếu Sinh cũng như là anh Trần Thanh Liêm từ Dallas Forward và Triều Giang từ Austin. Xin kính chào quý vị thính giả của hai đài.
Liêm Trần cũng xin kính chào quý đồng hương của Houston cũng như là vùng Dallas Forward và trên toàn thế giới.
Thì tôi là Đặng Hiếu Sinh từ Dallas, thân xin chào Khôi Nguyên, chị Triều Giang, anh Liêm Trần và tất cả quý thính giả của đài 900 và 1600.
Dạ vâng, như vậy thì chúng ta có thể nghe lẫn nhau và việc kết nối đã thành công. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu ngay vào chủ đề của ngày hôm nay, đó là buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Thì như quý vị cũng như là quý thính giả cũng biết, vụ Formosa đầu độc các biển miền Trung đã diễn ra khá lâu và đến thời điểm này người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù cũng như rằng là chưa có thể nào quay trở lại với cuộc sống hiện tại. Thì đây là một trong những vấn đề khá khó khăn mà thậm chí những tổ chức lớn hoặc là những cơ quan đoàn thể cũng chưa dám nhận cái vụ này. Thì tại sao quý vị lại đứng ra tổ chức buổi cơm gây quỹ và mục đích này gây quỹ để làm gì, thưa cô Triều Giang?
Thưa vâng, vấn đề Formosa thảm họa môi trường thì cho đến hôm nay đầu tháng 4 này đã trở thành hai năm rồi, thưa quý vị. Anh Khôi Nguyên hỏi cái câu rằng là lâu như thế và tại sao một cái nhóm như chúng tôi lại đứng lên gây quỹ để làm cái gì? Thì như quý vị cũng biết và qua những cái tin tức từ Việt Nam thì cho đến bây giờ đó thì người dân của bốn tỉnh miền Trung vẫn đang sống rất là lao đao và khốn khổ. Bởi vì cái thảm họa này nó đã đi làm đến làm mất sinh kế của họ, đời sống của họ bây giờ gần như là thay đổi hoàn toàn so với hai năm trước đây. Những người chủ gia đình thì mất sinh kế nên họ đã phải đi rất là xa, đi lao động ở các nước như Đài Loan, Trung Cộng, hay là Nhật Bản, vân vân. Và khi mà đi như thế thì họ đã phải vay nợ của coi như của nhà băng để lấy tiền để ra đi. Và khi mà đi lao động như vậy thì cái số tiền họ kiếm được tính ra là cả đến một năm rưỡi sau thì mới trả hết nợ và mới gửi được những cái đồng tiền nhỏ nhoi về cho gia đình. Và cái chuyện họ đi xa như vậy thì quý vị cũng biết rồi, là chủ gia đình không có nhà, cha không có con, không có cha ở bên cạnh, vợ không có chồng ở bên cạnh, vân vân. Thì những cái cảnh sống xã hội nó cũng rất là khó khăn và phải nói là nó rất đau thương nữa. Rồi những người mà không có tiền để mà đi xa như thế đó thì đi về những cái vùng khác để làm ăn. Nói tóm lại thì nó thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của những ngư dân, mà không phải là một hai, với thưa quý vị nó cả hàng trăm ngàn ngư dân như thế. Biển của Việt Nam dài 250 cây số thì tất cả những cái chất độc bây giờ nó ngấm xuống, nó thành những cái trầm tích ở dưới để giữ những cái chất độc, Và thưa quý vị, thì những cái bạn coi như là thử nghiệm mà một số người ở đó họ cố gắng làm thì vẫn thấy rằng những cái chất trì, những cái chất độc như cyanide hay là chlor vẫn nằm ở trong nước. Do đó mà hầu hết người dân không có dám ăn cá, nếu mà họ có thể có khả năng thì họ vẫn không có ăn cá. Và cá mà đánh được thì nó cũng rất ít đi, bởi vì những cái độc chất đó nó khiến cá dù có trở lại cũng không có nhiều như ngày xưa. Do đó mà cái đời sống của những người nông dân ở dưới đó rất là ở vùng bốn mục tỉnh miền Trung còn rất là khó khăn, và vùng biển thì còn dơ bẩn. Do đó mà chúng ta thấy rõ rằng một cái công ty như công ty Formosa đến Việt Nam làm ăn và gây thảm họa lớn đến như thế, ảnh hưởng đến như thế, mà bây giờ họ vẫn ung dung, họ tiếp tục làm ăn và người dân của mình lao đao như thế. Còn một số người thì được đền bù, nhưng cái đền bù nó rất là nhỏ nhoi. Còn một cái số đông khác ở tỉnh Nghệ An và một số những cái vùng phía Bắc, đời sống họ cũng bị ảnh hưởng giống như những người ở Hà Tĩnh, Quảng Bình vân vân, nhưng mà họ cũng không có nhận được một đồng xu nào cho đến ngày hôm nay. Do đó mà cái việc mà các người nông dân được cái sự hướng dẫn của những vị lãnh đạo tinh thần quyết định phải làm một cái gì đó, bởi vì họ đã kiện ở trong nước mà không được cứu xét và bị đánh đập, bắt bớ, bỏ tù. Thì những ngày gần đây thì chúng ta thấy những cái bản án nặng nề, thí dụ như 14 năm tù cho em Hoàng Bình, 7 năm cho anh Nguyễn Văn Hóa, rồi cả hai người phụ nữ có những người con nhỏ như là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm hay là chị Trần Thị Nga 9 năm. Thì chúng ta thấy là cái khó khăn của người miền Trung như thế nào, uất ức của người miền Trung như thế nào, và những cái ngày tháng sắp tới của cả một cái nhiều thế hệ sắp tới đây, bởi vì chất độc nó sẽ không tự tan biến đi, nó vẫn còn đó và để hoành hành ra sao. Do đó mà chúng tôi cảm thấy rằng cần phải hỗ trợ cho những người dân miền Trung. Nói đến tòa quốc tế thì thưa anh Nguyễn Khôi cùng tất cả quý vị thính giả, những người dân bé nhỏ thấp cổ bé miệng khó khăn này miền Trung làm sao mà có thể đi với ra bên ngoài này để mà kiện. Tất nhiên là họ phải trông nhờ vào một cái nguồn nào đó. Và do đó mà chúng tôi thấy rằng người Việt hải ngoại chúng ta là những người coi như mình ở trong cái cảnh máu chảy ruột mềm đây, và những người có thể giúp họ được thì chúng tôi đã mạnh dạn đứng lên với cái sự hỗ trợ của nhiều người, và chúng tôi cũng cố gắng kêu gọi để có nhiều người hơn nữa hỗ trợ những người dân khốn khổ này. Thưa anh Khôi Nguyên và quý vị thính giả của hai đài.
Dạ vâng, cảm ơn cô Triều Giang đã trình bày cái bối cảnh cũng như rằng là những nỗ lực cũng như tình cảnh hiện tại của những người dân trong nước, đặc biệt tại những vùng bị ảnh hưởng bởi công ty Formosa đã thải chất độc ra biển miền Trung. Và chúng tôi chuyển đến anh Liêm Trần, thì xin anh giới thiệu đôi nét về anh cũng như tại sao anh lại quyết định tham gia vận động cho buổi cơm gây quỹ lần này, thưa anh Liêm Trần.
Xin Liêm Trần cảm ơn anh Khôi Nguyên đặt câu hỏi đó cho Liêm Trần. Thì Liêm Trần cũng là một người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt thôi ở vùng Arlington này, và sau khi được mời gọi để tham gia vào trong cái chương trình ca nhạc gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa, thì có lẽ cái nguyên nhân chính thì Liêm Trần nghĩ rằng là nó là đức tin và truyền thống của mình. Thì về mặt đức tin á, Liêm Trần muốn có một đời sống có ý nghĩa và nó được thiết thực, và đặc biệt là trong những ngày qua thì Liêm Trần được mời gọi cho nhiều việc bác ái cũng như là tìm công lý, mà điển hình rằng là cái tuần thứ ba của mùa chay này thì tiên tri Isaia trong chương 1 câu 18 thì có nói rằng hãy tìm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những kẻ mồ côi và bênh vực người quá phụ. Rồi sau đó, bên cạnh cái tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco, tông huấn niềm vui của tin mừng, thì cái điều 183, ngài nói rằng là việc điều hòa trật tự công bằng của xã hội và nhà nước là một trách nhiệm chính trị, thì hội thánh không thể đứng bên lề trong cuộc đấu tranh cho công lý. Còn về mặt truyền thống, thì là một người gốc Việt, cũng như là Liêm Trần cũng muốn rất là noi gương ông nội của mình đã đi trước, hay là cũng như là quý anh chị ở dưới Houston thì có anh chị Tinh Tinh, cũng như là chị Christine Quỳnh, thì Linh Trần cũng muốn rằng là gia đình của mình cũng phát huy và duy trì một cái truyền thống quý báu của dân tộc ngay ở trong cái môi trường của mình, đó là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, và nếu có thể nói cao hơn, siêu hơn chút xíu nữa, nếu có thể được thì Lâm Trần cũng muốn gia đình của mình thương người cũng như là thương thể thương thân vậy. Thì đó là cái chân tình của Lâm Trần muốn chia sẻ cái sự yêu thương của mình qua cái công việc của mình đối với những nạn nhân Formosa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lâm Trần. Đối với anh Lâm Trần thì đó là cái đức tin cũng như cái truyền thống. Như vậy còn đối với anh Hiếu Sinh thì với anh là gì thưa anh?
Dạ thưa anh Nguyễn Khôi và thưa tất cả quý thính giả của đài 900 và 1600, thì từ lâu nay chúng tôi, cá nhân tôi thì cũng theo dõi cái tình hình của vụ Formosa tại miền Trung, và đã chứng kiến trên YouTube rất là nhiều cái cảnh những người dân bị khổ, bị mất công ăn việc làm vì cái nạn chất độc trên biển, đã đi khiếu nại đi kiện công ty Formosa, đồng thời với sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo tinh thần như là các vị linh mục, các vị lãnh đạo tinh thần trong vùng đó, và lúc nào cũng thấy những cái hình ảnh mà những công an họ đàn áp rất là dữ dội và tàn khốc, rất là dã man đối với những người dân chúng của Việt Nam. Thì điều đó thật ra làm cho cá nhân tôi cảm thấy rất là xót xa, và chúng tôi cũng không biết là sẽ làm cách nào để mình giúp được. Đôi lần cũng tham gia một vài cái chương trình để đóng góp để giúp cho những cái gia đình đang khó khăn ở cái vụ Formosa ở Việt Nam, nhưng mà trong cùng thì thật ra những sự giúp đỡ đó chỉ là muối bỏ biển thôi, chúng ta cũng không thay đổi được cái điều gì. Và tôi cũng rất là tâm đắc trước một câu nói của một sư Luther King rằng trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của những người xấu, mà còn cả sự im lặng đáng sợ của người tốt. Và chính trong cái tâm tình đó, nhân dịp anh chị em trong nhóm công lý cho nạn nhân Formosa thành lập và đến Đà Lạt để vận động cho một cái chương trình, mà chúng tôi xét rằng đây là một cái việc làm rất là có ý nghĩa, rất là có một sự tác động rất là lớn đối với giúp cho những sự tranh đấu của đồng bào của chúng ta tại miền Trung. Dù chúng tôi biết rằng dù có thắng hay là không, thì cái việc đầu tiên đối với tôi nghĩ là cái việc kiện cái công ty Formosa này trước cái dư luận quốc tế, trước tòa quốc tế là một cái thắng lớn, là một cái tiếng nói lớn rất là mạnh cho tất cả thế giới biết về cái sự cai trị rất là tàn độc, nghĩa là vô tâm, vô cảm của cái chính quyền Việt Nam hiện tại. Và điều thứ hai, đối với tôi, thắng lớn nữa là qua sự kiện này, qua những tiếng nói này, giúp được cho những cái người tranh đấu rất là dũng cảm tại Việt Nam, tại những miền Trung, cũng như trên toàn của Việt Nam, trước những sự bất công, những sự đàn áp của chế độ hiện tại, cho những người đó biết rằng, cho người dân chúng ta biết rằng, sự chiến đấu của họ luôn luôn được chúng ta bên ngoài hỗ trợ. Và chúng tôi nghĩ rằng ở bên ngoài này, thì vấn đề hỗ trợ thực nhất, đây là một cái cơ hội để chúng ta góp một tiếng nói, góp một bàn tay, góp một tấm lòng về trước sự chiến đấu rất là dũng cảm của những người dân bị đàn áp tại Việt Nam. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đặng Hiếu Sinh cũng như anh Liêm Trần, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay về buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới. Và xin mời cô Triệu Giang cho quý thính giả được biết thời gian và địa điểm của buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa mà ban tổ chức dự kiến được thực hiện, thưa cô Triệu Giang.
Dạ vâng, thưa Khôn Nguyên và quý vị thính giả của hai đài, thì ngày buổi cơm gây quỹ sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 8 tháng 4 năm 2018 vào lúc 5 giờ. Và cái chương trình sẽ gồm có những phần, rất nhiều phần đặc biệt. Đặc biệt là có sự có mặt tham dự của cha Nguyễn Văn Hùng từ Đài Loan. Ngài sẽ qua để mà thông báo hay nói chuyện về những cái tin tức mới nhất của cái bốn tỉnh miền Trung cũng như là vụ kiện như thế nào. Rồi sau đó là chúng tôi có một cái chương trình văn nghệ rất là đặc biệt, trong đó có hai ca sĩ nổi danh là Nguyên Khang và Ngọc Hạ. Ngoài ra thì cũng có ca sĩ đang lên và cũng được rất người nhiều người mến mộ, đó là ca sĩ Hoàng Quân, rồi ca sĩ Thái Hà và ca sĩ Ngọc Long dưới sự với ban nhạc Trinity. Cái chương trình văn nghệ ở đây Khôi Nguyên mà thưa quý vị thính giả, nó rất là đặc biệt mà chúng tôi gọi là chưa từng có ở vùng Dallas Fort Worth, đó là có sự góp tiếng hát của các vị lãnh đạo tinh thần, quý cha Nguyễn Tất Hải, cha Nguyễn Văn Sơn, cha Phạm Minh sẽ hát, và đặc biệt là có Hòa Thượng Thích Tịnh Đức của chùa Đạo Quang. Các những vị lãnh đạo tinh thần này sẽ bỏ qua tất cả những cái sự bình thường của xã hội mà các ngài bước lên sân khấu, hát lên tiếng hát từ trái tim của mình để mà coi như là nói lên cái sự đau thương, chia sẻ cái sự thương đau với những người dân miền Trung Việt Nam, và đồng thời cũng kêu gọi với người dân khắp nơi rằng chúng ta không nên vô cảm, chúng ta hãy cùng đồng hành với người dân của chúng ta, và đặc biệt chúng ta phải đóng góp vào cái sự tranh đấu cho công lý, bởi vì công lý chỉ có thể còn tồn tại nếu mà chúng ta quyết tâm gìn giữ lấy nó. Thưa quý vị, thì cái buổi gọi là ca nhạc gây quỹ này, bữa cơm gây quỹ này, chúng tôi nghĩ là nó sẽ rất đặc biệt, nó không có giống tất cả những cái coi những cái buổi cơm hoặc là những cái buổi ca nhạc nào khác, và nó sẽ mang nhiều cái tính cách rất là cảm động cũng như là rất là có ý nghĩa, và chúng tôi mong quý vị sẽ đến để mà cùng chia sẻ, cùng đồng hành với những người dân khốn khổ của miền Trung của chúng ta, và cũng như là đóng góp, và cũng như là được khuyến khích bởi những vị lãnh đạo tinh thần này. Thưa Khôi Nguyên và quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn cô Triệu Giang, và xin ban tổ chức cho biết là mục tiêu của ban tổ chức cho buổi cơm gây quỹ lần này là bao nhiêu tiền để đủ và để có đủ ngân khoản để mà khởi kiện công ty Formosa, thưa ban tổ chức?
Dạ thưa anh, dạ thưa tất cả quý khán giả, là 900 và 1600. Theo như sự nghiên cứu của anh chị em trong nhóm công lý và nạn nhân Formosa, thì cái vụ kiện này chúng ta phải cần một cái công ty luật sư có khả năng kiện những cái vụ án ra quốc tế. Thì cái công ty đó chắc chắn là chúng ta cũng phải trả những cái phần tiền trước để cho họ chuẩn bị vụ kiện. Đồng thời cũng sẽ muốn những công ty về môi trường, các chuyên viên về hóa học, về tất cả mọi thứ để về Việt Nam tìm những chứng liệu, những chứng từ về khoa học mới đủ được những cái đủ những sự kiện để chúng ta đưa lên tòa quốc tế. Thì theo như sự tham khảo của tất cả người chuyên viên trong nhóm công lý cho nạn nhân Formosa, thì cái số tiền căn bản mà chúng ta cần để đủ để đưa vụ kiện này là 550.000 Mỹ kim. Và trong cái cuộc gây quỹ lần đầu tiên tại Houston cũng đã được sự yểm trợ rất là đắc lực của tất cả mọi giới, của tất cả các vị lãnh đạo tinh thần, của các giáo xứ cũng như tất cả các đồng hương tại Houston. Cái nhóm công lý, cái quỹ này đã được một khoản tiền là trên 100.000 Mỹ kim rồi. Và đây là lần thứ hai nhóm về thành phố Dallas Fort Worth để tổ chức bữa cơm gây quỹ này. Chúng tôi cũng mong rằng nếu mà không được bằng cái số tiền từ các đồng hương của chúng ta tại Houston giúp đỡ thì cũng sắp xỉ, tức là 100.000 hay là trên 100.000 hay là dưới 100.000, đó là tùy lòng ủng hộ hảo tâm của tất cả những quý đồng hương ở đây. Và chúng tôi mong rằng tất cả những đồng hương, những bạn hữu như là chị Triệu Giang đã trình bày, là đây là một cái bữa cơm rất rất là đặc biệt, là có sự góp mặt của tất cả các vị lãnh đạo tinh thần dùng Dallas Fort Worth, từ các vị sư trụ trì chùa Pháp Quang, chùa Đạo Quang, rồi các vị linh mục, chánh xứ, các giáo xứ Việt Nam ở vùng Dallas Fort Worth, chính các ngài cũng đã đích thân tới tham dự và cũng đã kêu gọi giáo dân tham gia. Thì chúng tôi mong rằng tất cả mọi người khi biết tin này thì chúng ta hãy mở lòng ra để chúng ta góp một cái tiếng nói, góp một cái bàn tay, dù là nó nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta không góp vào thì sẽ không có được một điều gì hết cho những cái nạn nhân đảm bảo chúng ta đang sống dưới cái chế độ làm than của cộng sản. Thưa anh và tất cả quý khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đặng Hiếu Sinh. Thì một câu hỏi dành cho anh Liêm Trần, khi mà xin anh cho quý thính giả được biết là buổi cơm gây quỹ đã từng được tổ chức tại Houston và được đồng hương hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Như vậy, theo anh, thì đồng hương tại Arlington, tại Dallas Fort Worth và vùng phụ cận, tại sao phải ủng hộ cho bữa cơm này khi mà có nhiều những cái sinh hoạt tại khu vực Dallas mỗi một tuần như vậy, thưa anh?
Vâng, kính thưa quý đồng hương, có lẽ rằng là mình có một cái tấm lòng hảo tâm để mình có thể mở rộng được những cái vòng tay nhân ái này đối với nạn nhân Formosa, bởi vì Lâm Trần thấy rằng là họ đã kêu van chúng ta, họ đã đứng lên và họ đã đưa tiếng nói của họ đến nhà cầm quyền Việt Nam, nhưng mà đã không được hỗ trợ mà còn bị luôn luôn là bị đày gọi hay là bị tù đày. Và bây giờ họ đã cũng đưa ra tòa ở châu Âu và cũng không bởi vì họ không biết cách thức cũng như là cái tiêu chuẩn của một của luật lệ. Do đó Lâm Trần thiết nghĩ rằng là bây giờ là cơ hội cho chúng ta có thể nói rằng là không phải là đáp lời trong núi bằng cái xương máu của mình, nhưng bằng cái mồ hôi nước mắt của mình ở đây mình có thể đóng góp cho dân tộc của mình, để qua đó những nạn nhân Formosa này họ có thể được có được một cái sự hy vọng, có được một cái niềm tin và có được một cái công lý. Bởi vì thực sự mà nói, bây giờ họ có thể nói rằng là họ, mạng sống của họ hay là những mạng sống hay là những thế hệ 2, 3, 4 thế hệ trong 40 năm nữa là nằm trong bàn tay của chúng ta, và chúng ta ở đây có một cơ hội giúp cho họ. Giống như là có thể nói rằng là có một cái câu ví rằng là nếu mình giúp cho người một con cá thì chỉ giúp cho họ một bữa ăn trong ngày hôm đó, nhưng mà nếu mình giúp cho họ biết cách câu cá thì mình giúp cho cả đời của họ. Và qua cái việc chương trình ca nhạc gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa đây, là chúng ta đang giúp cho họ làm những cái hồ sơ để nó đủ tiêu chuẩn quốc tế cũng như là tiêu chuẩn của luật quốc tế, mà qua đó người ta được cái tiếng nói của họ, những cái tiếng than van của họ, những cái tiếng gọi là ấm ức của họ, và ngay cả những cái tiếng mà cầu cứu cho cuộc sống của họ được nghe ở trong tòa, mà qua đó họ có được tương lai, một tương lai hay là có một cuộc sống thanh bình như trước đây. Do đó Lâm Trần thiết nghĩ rằng là đó là cái mà quý đồng hương của chúng ta có thể làm được và chúng ta sẽ làm được để cho những nạn nhân Formosa có được một hy vọng trong tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lâm Trần cũng như anh Đặng Hiếu Sinh. Thì một câu hỏi được nhiều quý đồng hương đặt ra cho quý vị trong ban tổ chức về vụ kiện công ty Formosa. Thì nhiều người nói rằng cái vụ kiện này giống như là vụ con kiến đi kiện củ khoai. Khi mà công ty Formosa, họ được sự chống lưng của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và cái sự việc này nó đã xảy ra lâu rồi. Thì có thể những bằng chứng đã bị công ty Formosa, đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam che lấp hoặc là tẩu tán hoặc là giấu đi rồi. Thì bây giờ kiện để làm gì khi mà quá nhiều những khó khăn như vậy, và có thể cái vụ kiện này nó sẽ kéo dài không biết đến bao giờ. Như vậy có cần thiết kiện hay không?
Dạ vâng, chủ Giang xin trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, thì khi chúng ta làm một cái việc gì đó thì cái sự khó khăn nó là chúng ta nhìn thấy để định liệu. Mà nếu mà cần thiết thì dù khó khăn tới đâu mà chúng ta cố gắng làm thì chúng ta cũng sẽ đạt được đến mục đích nào đó. Thì như anh đặt vấn đề đó thì cái vụ này nó quá lâu rồi, gần 2 năm, và đến tháng 4 này coi như là đủ 2 năm rồi. Thì tất nhiên là những cái chứng tích nó sẽ không còn nữa, hay là nó chỉ còn một ít thôi thì rất khó khăn. Nhưng mà ở trong cái vấn đề này nó cũng có rất nhiều những điều thuận lợi. Bởi vì chính công ty Formosa đã cúi đầu nhận lỗi rằng họ đã làm nên những cái công việc đó. Thì cái phần mà gọi là chứng minh là ai là cái người phạm cái tội đó thì nó đã được quá rõ ràng rồi. Cái phần còn lại đây chúng ta kiện, đây là kiện nếu mà về vấn đề những quý vị làm luật thì đây là vấn đề civil. Tức về vấn đề dân sự là kiện để đòi bồi thường. Thì cái việc chứng minh là bồi thường cho cái gì đó thì nó cũng không có còn khó khăn nữa, bởi vì rõ ràng ra là những người dân mất sinh kế, rõ ràng ra là những nông dân đã phải bán tàu, đi làm thuê làm mướn khắp nơi, rõ ràng ra rằng cái vấn đề bệnh tật trong những cái người trong vùng đó, nó nằm đó. Rõ ràng ra rằng thì cái công ty Formosa thực sự đã làm ra những cái thiệt hại cho người dân đó ra sao, và rõ ràng ra là những cái vùng biển, thưa quý vị, thì biển thì để lâu ngày những cơn bão đến, nó cũng sẽ gột rửa đi một phần tất cả những cái nước đó. Thì có hai vấn đề, thứ nhất là những cái chất mà kim loại đó, thí dụ như là chất chì, những cái chất độc đó nó nặng hơn là nước, do đó nó chìm xuống những cái bùn đó và nó vẫn nằm đó, thưa quý vị, những cái chất đó nó không có tan đi mà nó vẫn còn nằm đó. Và ngoài ra thì chúng ta biết rồi đó, ai cũng nói rồi và người dân ở đó vẫn tiếp tục nói là công ty Formosa đến ngày hôm nay họ vẫn không ngừng xả những cái chất độc ra ngoài biển, tức là họ vẫn tiếp tục làm, tuy rằng cái mức độ họ làm nó không có nhiều để cá chết cùng một lúc như trước, nhưng mà họ vẫn đang tiếp tục xả thải đó. Do đó mà cái yếu tố mà ban nãy anh Khôi Nguyên nói ra là vấn đề thời gian, thì nếu mà một người làm phạm tội xong ngừng thì có cái thời gian tính là bao nhiêu lâu, nếu mà cái người mà bị coi như thiệt hại mà không kiện đó thì có thể mất đi cái quyền lợi của mình. Nhưng mà nếu mà cái người mà làm việc đó là họ vẫn tiếp tục xả thải ra đó thì cái chuyện đó là nó vẫn nối tiếp, do đó mà cái yếu tố thời gian chúng ta vẫn không chưa có phải lo về cái vấn đề yếu tố thời gian. Vấn đề mà chứng minh là Formosa là thủ phạm thì cái chuyện đó chúng ta hầu như là không cần thiết lắm nữa, mà chỉ cần chứng minh rằng những cái chất độc đó là như chất độc nào và nó có ảnh hưởng như thế nào về long thơm và sọt thơm đối với người dân của vùng đó. Và nhất là cái vấn đề vùng biển, thưa quý vị, bây giờ ngày hôm nay nó vẫn còn đang bị bột rút như thế nào, tức là đang bị dơ bẩn như thế nào, là những cái phần mà chúng ta cần những cái chuyên viên như anh Đặng Vĩ Sinh nãy nói, những nhà khoa học, những nhà hải dương học, những nhà hóa học sẽ là những người sẽ phân tích là trong cái vùng nước đó nó sẽ còn cái gì để mà chúng ta chứng minh trước tòa. Thì đây là cái vấn đề nó khó, nhưng mà thực sự nó không khó đến độ mà không thể làm được. Ngoài ra đó, ngoài vấn đề đó đó thì chúng ta biết rằng những cái vụ kiện lớn trên thế giới này hầu hết là người ta không có đi đến cuối cùng. Người ta sẽ có những cái phần gọi là settle. Và đây là hoàn toàn về vấn đề bồi thường. Và nếu mà công ty Formosa mà nó bị ảnh hưởng về tất cả những cái vấn đề kinh tế cũng như là về vấn đề dư luận thế giới, để cho cái vấn đề mà coi như là cái tiền lời ảnh hưởng đến cái tiền lời của họ, đồng tiền của họ, thì họ bắt buộc phải ngồi xuống để mà mình gọi là tiếng Mỹ, tiếng gọi là settlement, là mình đã phải ngồi để mà coi như là đối diện với mình và coi như phải quyết định rằng phải nên tiếp tục hay là nên đền bù cho họ đủ để mà cái vụ kiện này nó không cần phải khỏi tiếp tục nữa. Bởi nó càng kéo dài thì nó không phải là nó bất lợi cho người dân chúng ta mà nó bất lợi cho chính Formosa nữa. Nếu mà chúng ta khi mà có một cái tòa án họ nhận thụ lý cái vụ này và chúng ta từ đó chúng ta đưa ra tất cả dư luận thế giới, như bà nãy anh Sinh nói đó, tất cả những cái dư luận thế giới biết rằng một cái công ty Formosa làm ăn trên mồ hôi nước mắt của người dân nghèo ở bốn tỉnh miền Trung, thì cái hình ảnh đó, thưa quý vị, nó sẽ không có tốt đẹp gì. Và những người mà mua thép đó mà được nêu tên rằng công ty A đã mua 1.000 khối thép của cái công ty mà đang làm ăn trên cái coi như mồ hôi nước mắt của dân nghèo, chèn ép họ đến họ không còn đường sống, thì dư luận sẽ không tốt gì cho họ, và từ đó mà những cái việc làm ăn buôn bán của họ sẽ bị ảnh hưởng. Thì đó là một trong những vấn đề mà Triều Giang nói ra đây để quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nói kiện Formosa thì nó khó quá đi, nhưng mà nó không có phải là coi như không thể làm được. Bởi vì nếu mà chúng ta bỏ lơ qua thì chúng ta cũng như anh Sinh Mân lại nói là nếu mà cái điều ghê gớm nhất trong cái xã hội này là những người tốt làm ngơ trước tội ác, làm ngơ trước những cái bất công, thì đó là những cái điều ghê sợ nhất cho những nạn nhân mà họ phải đang gánh chịu những cái khổ đau như thế này. Đó là cái sự suy nghĩ cũng như là đó là cái con đường làm việc của nhóm công lý cho nạn nhân Formosa. Và mỗi ngày mỗi làm thì Triều Giang thấy rằng có những cái điều rất thuận lợi. bởi vì một số những nhà khoa học trên thế giới họ cũng rất bất bình về vấn đề này, và chính họ lại là những người khuyên anh em trong nhóm là đừng bao giờ bỏ cuộc. Don't settle for less. Họ nói ra mặt chúng tôi như thế, và mình cảm thấy rằng đó là những người, người ta không ăn nhậu gì đến họ mà họ bất bình, họ nói những điều đó. Vậy thì những người như chúng ta, đó những người dân miền Trung, là những đồng bào của chúng ta, những người thân thương của chúng ta mà bị chèn ép như thế này, mà chúng ta làm ngơ sao, mà chúng ta bỏ cuộc sao? Và những cái vấn đề khó khăn này nó không phải là vấn đề không impossible, mà vấn đề là chúng ta phải kiên tâm, chúng ta phải làm việc, và chúng ta phải theo cho đến cuối cùng, cho đến khi nào tìm được công lý cho người dân miền Trung thì chúng ta mới ngừng. Thì đó là cái việc mà tại sao mà Triều Giang cũng rất là bận bịu rồi đủ mọi thứ. Tất cả những anh em trong ban tổ chức và tất cả quý vị mà đang hỗ trợ việc này, mình có một cái đời sống riêng, ai cũng có những vấn đề phải lo, phải giúp đỡ chỗ này chỗ nọ, nhưng cái công việc này đó, nếu mà chúng ta giúp họ được một lần và từ đó là chúng ta coi như là giúp đến những người dân mà người ta tìm được công lý, biển được cải tạo, thì đó là chúng ta đã đóng góp một phần rất lớn vào cái việc coi như là giúp đồng bào chúng ta. Và thưa quý vị, ảnh hưởng chính trị thì là ra sao? Quý vị thấy là nếu mà cái này đưa ra ngoài công luận thế giới thì người ta thấy đây là một cái chính phủ mà coi như là thối nát, chỉ coi cái quyền lợi riêng của họ là quan trọng, làm ngơ trước cái sự khổ đau, uất ức của đồng bào. Không những thế, không phải làm ngơ mà lại còn chèn ép họ nữa. Thì đó là một cái tác rất lớn cho cái chính quyền Cộng sản Việt Nam. Hiện tại, cái nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện tại, thưa anh Khôi Nguyên cùng quý vị thính giả của hai đài.
Thưa cô Triều Giang, thì cô có nói đến đây là một cái vụ kiện dân sự và đòi hỏi công ty Formosa phải bồi thường. Thì ở đây có thể công ty Formosa họ nói rằng là họ có bồi thường rồi, nhưng mà tiền thì không đến tay của người dân. Thì chúng ta đặt ra một giả thuyết là quý vị thắng trong vụ kiện lần này và vẫn theo cái kịch bản cũ, công ty Formosa vẫn bồi thường và chính quyền Cộng sản Việt Nam phân chia lại số tiền đó, và người dân vẫn không được nhận, và số tiền đó đi đâu thì ai cũng biết rồi. Như vậy, chúng ta kiện để làm gì khi mà người dân không nhận được tiền? Và nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là có vẻ thiết thực hơn nếu chúng ta gửi tiền về giúp cho những người dân đó, hoặc là dạy huấn nghiệp cho họ một cái nghề nào đó ngoài cái nghề đánh bắt cá để họ có thể sinh sống trong cái thời gian ngắn này. Thì quý vị nghĩ sao?
Thưa anh Khôi Nguyên, thì chị Giang xin phép để trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị là cái tiền mà bồi thường này đó, ai là đứng kiện là người sẽ đó được cái tiền đó, không có dính líu gì đến cái chính phủ và cái nhà nước Việt Nam hết thưa quý vị. Đối với tòa án quốc tế thì không thể là anh là người đi kiện rồi đến khi anh thắng kiện lại giao cho một người khác, thì đó là không phải là công việc của tòa án quốc tế thưa quý vị. Cái này nó sẽ được đưa đến tận tay những người đứng đơn kiện họ, và họ sẽ được nhận cái kết quả đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì anh hỏi cái câu là tại sao mình không đi kiếm tiền để giúp và người ta có thể tự lo. Thì mỗi người một công việc. Thực sự ra thì chúng ta đây không phải là lần đầu tiên mà có những vụ gây quỹ hay những bữa cơm gây quỹ cho nạn nhân Formosa. Hình như là trong gần 2 năm qua thì đã có rất nhiều những cái cuộc gây quỹ với nội dung như thế. Và người dân thì cũng nhận được những sự giúp đỡ, nó dù nó nhỏ nho thôi nhưng đã có được. Nhưng mà trở lại cái vấn đề là bây giờ đó, những cái vì đó họ vẫn có thể tiếp tục làm, hoặc là 2 năm rồi thì nó bớt cái nhịp độ đó đi. Nhưng mà cái việc của mà nhóm công lý cho nạn nhân Formosa giống như y như cái tên của nó là nhóm chăm chú vào cái việc công lý. Bởi vì cái nhận định của nhóm là như là ban nãy anh Liêm có nói là chúng ta không có cho họ cá mà chúng ta họ cho họ một cái cần câu. Và khi là những cái đồng tiền mà quý vị đóng góp vào đây là chúng tôi hoàn toàn dùng vào cái vấn đề mà cái quỹ pháp lý, tức là dùng vào cái tiền pháp lý để mà đưa cái vụ kiện này ra công lý trước công luận quốc tế. Và chúng ta thành công thì cái kết quả của nó rất là to lớn, và nó tạo cho cái niềm hy vọng của người dân trong nước rằng cái chính phủ, cái nhà nước cộng sản này không phải là untouchable, tức là những người là muốn làm gì thì làm, không có ai làm gì được họ cả. Nhưng mà nếu mà vụ kiện này mà thắng thì quý vị cũng biết rồi, người dân thấy rằng tức là có công lý đó, tức là mình ở đây đấy, nhưng mà những cái quyền lợi của mình nếu mà bị coi như chà đạp thì cũng đã có những cái con mắt kia, nếu mà đưa ra công luận quốc tế thì cái niềm hy vọng đó cho người dân, không những về vấn đề vật chất thưa anh Khôi Nguyên và quý vị thính giả, còn cả vấn đề tinh thần, họ có một cái niềm tin và họ bớt sợ đi, họ bớt run sợ đi trước cái quyền lực mà nghĩa là áp đảo họ. Thì nhóm công lý cho nạn nhân Formosa đây chuyên trị và chăm chú vào cái việc lo công lý, là bởi vì cái nghĩ rằng cái kết quả ở đây nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nếu chúng ta giúp người dân việc chăn nuôi hay là cái gì đó thì rất tốt rồi, tạm sống qua ngày. Nhưng mà thực sự mà nói là cái những cái mà chúng ta có làm có được dù có đó, thì thực sự cũng không có đủ nhiều gì với cái nhu cầu hàng trăm ngàn người như thế. Mà rồi khi mà họ chăn nuôi rồi đấy thì quý vị cũng nghe rất nhiều về cái vấn đề mà lâu lâu chăn nuôi thì cũng xảy ra vụ này vụ kia, thì chúng ta đâu có thể bên này mà ở hải ngoại này cứ lúc nào cũng phải lo cái đồng tiền để giúp cả trăm ngàn người như vậy, làm sao cái sức mình có thể làm nổi. Nancy Triều Giang nói như vậy không có nghĩa là mình không đồng ý với những quý vị mà đi kiếm, coi như đi gây quỹ để giúp đỡ những người đang gặp cảnh khốn khó ở bên đó, rất cần thiết thưa quý vị. Nhưng mà riêng cái nhóm của công lý cho nạn nhân Formosa đã có một cái nhìn xa hơn và sâu rộng hơn, đó là cái vấn đề phải đưa cái vấn đề này ra trước cái tòa công lý của công luận của thế giới, để mà có những cái hy vọng, có những kết quả về vật chất lẫn tinh thần. Thưa anh Khương Nguyên và quý vị của đài 900 AM Sài Gòn và đài 1600 Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn cô Triều Giang, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay với ban tổ chức của buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Thì thưa quý vị, trong ban tổ chức, đối với những người thích cái sự chắc chắn, ăn chắc mặc bền, thì một câu hỏi được đặt ra đó là quý vị nắm bao nhiêu phần trăm thắng trong vụ này để mà khởi kiện vậy?
Dạ, kính thưa Khôi Nguyên, thưa tất cả quý khán giả trên đang nghe đài, thì bất cứ cái vụ kiện nào thì cái sự thắng hay thua cũng là 50% đến 5%, đó là một cái sự thật mà trong tất cả những cái vụ kiện trên thế giới. Tuy nhiên, đối với cái nhìn của chúng tôi cũng như qua cái sự tham khảo của những vị lãnh đạo tinh thần như là Đức Cha Hợp đi một vòng Âu Châu cũng như một vòng Mỹ Châu, cũng như cái nhóm anh chị em chuyên viên trong nhóm công lý cho nạn nhân Formosa cũng đã đi đến trình bày trước các vị chính trị gia cũng như các chính phủ khác, thì cái điều mà chúng ta lo sợ không có sai, tức là kiện mà không thắng thì kiện làm gì, hay là kiện như thế này như anh hỏi là nếu mà thắng thì là làm sao tiền tới tay người dân. Thì chúng ta biết rằng trong cái thời đại này, cái chính quyền cộng sản Việt Nam họ vẫn muốn sự tồn tại, và họ cũng đang bước lần ra ngoài thế giới, họ sẽ ký nhiều hiệp ước về thương mại, về nhiều hiệp ước với một phía bên ngoài. Chẳng hạn như họ vừa ký một cái hiệp ước về môi trường, trong khi chính quyền Mỹ của chúng ta bên đây là mình đang rút ra, thì Việt Nam cũng đã ký vào cái hiệp ước môi trường. Thì khi mà họ có muốn sự làm ăn với thế giới, thì những vấn đề mà tai tiếng, tiếng tâm mà xấu chắc chắn là họ rất là phải tránh. Và cái vụ kiện này như chị Triệu Giang vừa nói, thì là một cái vụ kiện dân sự đối với cái công ty nó làm tổn hại đến cái môi trường trên thế giới. Thì cái điều này là cái điều mà đã xảy ra rất là nhiều lần cho nhiều công ty, và chính cái công ty Formosa này nó đã bị kiện khắp nơi trên thế giới, và tại chính tại Hoa Kỳ nó cũng đã bị thua và bị bồi thường cho những nạn nhân đó. Thì cái cơ hội mà thắng đối với chúng tôi nghĩ là nó có nhiều cơ hội lắm. Vấn đề cơ hội thắng về tinh thần như tôi cũng đã trình bày trước đây thì nó là một cái điều thắng về tinh thần rồi. Còn cái vấn đề thắng về dân sự, tức là được bồi thường, thì chúng ta vẫn có cái hy vọng rất là lớn. Nếu mà thu thập đủ những cái chứng cứ, nếu chúng ta tìm được một cái công ty luật sư tài giỏi, tài ba, thì chắc chắn rằng khi mà đưa ra trước công lý, thì cái công ty Formosa này không thể nào mà chối cãi được cái trách nhiệm mà làm hủy hoại cái môi trường, dù là một năm, hai năm, ba năm trước đây. Mà cái công ty những công ty mà làm thiệt hại môi trường khắp nền thế giới cũng đã bị thất xử vì thua kiện trước những cái vụ kiện của những người dân hay là chính quyền trong cái vùng bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như cái vùng New Orleans thì chúng ta đã thấy trong những năm vừa qua thì cái công ty dầu khí nó làm chìm cái tàu dầu, và sau đó biết bao nhiêu cái vụ kiện công ty đó, biết bao nhiêu những người mà dân họ sống nhiều khi họ không phải đánh cá nhưng mà ảnh hưởng vì cái môi trường xấu của cái vùng biển thì đã thắng kiện và đã được bồi thường rất là nhiều. Do đó không vì lý do mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ thua chúng ta không có lên tiếng, cũng như không phải là lý do khó như chị Thư Giang nói mà chúng ta lại làm ngơ. Thì đây là một cái trách nhiệm cũng như đây là một cái lương tâm của những cái người đã được may mắn sống trong một cái chế độ tự do, mà chúng ta sống trong được một cái đất nước mà có nhiều cơ hội, và đa số là hầu hết những gia đình đều cũng đã có công ăn việc làm tốt, cũng đã có những điều kiện sống đủ. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội mà chúng ta nên gạt bỏ tất cả mọi cái thành kiến, một những cái suy nghĩ mà nó không được tích cực. Chúng ta góp một tiếng nói, góp một bàn tay bằng cái cách là đi tham dự cái buổi gây quỹ này, có nhiều đóng góp, nhiều có ích, để chúng ta đồng lòng cùng tất cả những quý vị lãnh đạo tinh thần ở trong vùng Dallas Fort Worth, để chúng ta cùng nhau đoàn kết lại để góp một tiếng nói, giúp cho những người dân của chúng ta đang bị bơ vơ, đang kêu cứu những cái tiếng kêu rất là tuyệt vọng trong nước mà trước sự bảo quyền của chế độ cộng sản, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Sinh. Và thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay với ban tổ chức buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa. Và dành cho những quý vị nào không theo dõi được chương trình này ngay từ đầu thì xin mời cô Triều Giang một lần nữa nhắc lại thời gian, địa điểm mà ban tổ chức tính tổ chức cho buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa lần này, thưa cô Triều Giang.
Dạ vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thì thưa quý vị, buổi ca nhạc gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 8 tháng 4 năm 2018 tại nhà hàng Thanh Thanh, vùng Arlington. Và thưa quý vị, giá vé thì gồm có vé 35 đồng, 50 đồng, 75 đồng và 100 đồng. Đặc biệt là chúng tôi có bán xổ số theo cái tinh thần là góp gió thành bão. Quý vị nào mà có thể mua được hoặc là không thể đi được có thể đóng góp vào đây của ít lòng nhiều 5 đồng một vé. Và quý vị có cơ hội để trúng một cái ghế một cái ghế y khoa của công ty Luraco với trị giá là 5.000 đô la. Thưa quý vị, 5 đồng để có cơ hội để thắng một cái ghế như thế để nằm nghỉ cho khỏe sau khi một ngày dài làm việc cũng là rất là đáng. Dạ vâng, cái giải thứ hai đó thì là một cái dây chuyền kim cương của nhà thiết kế Johnny Vũ, mà giải thứ ba đó là Unobox của công ty V247 tặng. Thưa quý vị, thì nhân dịp này chúng tôi cũng muốn được cảm ơn những nhà bảo trợ, trong đó có Cindy Delicacy Bakery, AB Realty Mortgage ở từ tận thành phố Houston. Anh Khôi Nguyên là người đã bảo trợ rất nhiều và đóng góp rất nhiều cho chương trình này, và khi mà tổ chức ở Dallas Fort Worth thì Christine Quỳnh cũng lại chạy lên để mà coi như là hỗ trợ với 2.000 đô la công ty Luraco với chiếc ghế 5.000, rồi chùa Đạo Quang 1.000 đô la công ty V247, rồi công ty Wrestling của anh Trần Lộc Funeral Home, rồi có tất cả những hầu như là rồi có công ty Vàng Nguyễn của công ty luật Vàng Nguyễn. Và thưa quý vị, thì phải nói rằng có một cái điều đặc biệt và gần như là một cái hiện tượng trong cái buổi ca nhạc gây quỹ cho công lý cho nạn nhân Formosa đây đó, thì tất cả các giáo xứ, hầu như là tất cả các chùa và bên Hòa Hảo cũng như Cao Đài là đều đóng góp tay vào hỗ trợ cái buổi này. Người ta thấy rằng cái hiện tượng là hầu như là không ai bỏ qua cái việc này cả, và cái đó là cái phần thưởng tinh thần rất là to lớn cho ban tổ chức cũng như là những người nạn nhân bên kia. Đó là phần thưởng tinh thần rất là to lớn. Chúng tôi cũng ước mong rằng là cái sự hỗ trợ về tinh thần này nó sẽ mang lại một cái hỗ trợ mà có cái kết quả về vấn đề tài chính. Nếu mà chúng ta có tất cả mọi người đều đồng lòng ủng hộ bằng tinh thần, mà nếu mà kết quả bằng tài chính mà yếu kém thì cũng là một cái điều không có hoàn hảo lắm. Do đó mà cái sự kêu gọi chúng tôi thiết tha mong mỏi là tất cả những quý vị có thể đến được thì quý vị đến với buổi tiệc, và nếu mà quý vị không đến được thì quý vị mua vé số để mà ủng hộ theo cách góp gió thành bão, thì quý vị có thể liên lạc với số phone của anh Đặng Hiếu Sinh, số 214-284-5179, 214-284-5179, hoặc là ông Phạm Quang Hậu, số 972-971-8248, 972-971-8248, hoặc là anh Trần Thanh Liêm, số 817-808-4488, 817-808-4488, hoặc chị Nguyễn Thị Huệ, số 512-659-8104. Đồng cũng có một số phone nữa là của anh Tránh, anh Trần Công Tránh, thưa quý vị, 817-217-7889, 817-217-7889. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị đóng góp một tay của ít lòng nhiều, và chúng ta cùng đến đây để mà chia sẻ với nhau theo cái tinh thần là máu chảy ruột mềm. Người dân đã đi với cứu kiện, đã cầm một cái banner rất là lớn đi khắp đường phố, nói là hãy giúp chúng tôi kiện Formosa, và đó là tiếng kêu gọi thiết tha từ những cái lời, coi như lời tiếng kêu cứu mà tha thiết của họ, thảm thiết của họ. Thì chúng đây là chúng việc mà chúng ta đáp lại cái lời kêu gọi đó, thưa anh Khôi Nguyên và quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn cô Triều Giang, và chúng tôi trở lại với anh Liêm Trần. Thưa anh, thì còn khoảng 2 tuần nữa thì bữa cơm gây quỹ sẽ được tổ chức. Như vậy thì sự hưởng ứng của đồng hương tại khu vực Dallas Forward và Arlington như thế nào, thưa anh Liêm Trần?
Cảm ơn anh đã đặt một câu hỏi rất là ý nghĩa, bởi vì giống như là chị Triều Giang vừa thưa với lại quý đồng hương, rất là may mắn khi mà Liêm Trần trong những ngày qua đi động viên cũng như là mời gọi thì hưởng ứng rất là cao, tinh thần rất là cao. Có cả những bác trên cả 90 tuổi mà nói kỳ này tôi phải đi, mặc dù là các bác này hiện tại là đang sống trên gọi là social security, thì mỗi tháng có một món tiền rất là ít để trang trải cho cuộc sống, nhưng mà có lẽ rằng là ngay cả người ta bỏ đi một bữa ăn hay là nguyên một ngày ăn, nhưng mà vẫn đến với lại chương trình ca nhạc gây quỹ cho công lý cho nạn nhân. Bên cạnh đó, nhất là những em trẻ nữa, ngay ở trong high school cũng sẽ hưởng ứng. Rồi những bạn trẻ trung niên một chút xíu, ngay cả ở tiểu bang khác cũng hưởng ứng trong việc này. Thì Liêm Trần thấy rằng là đây là một sự kiện rất là đặc biệt cho tất cả những người gốc Việt chúng ta, không hẳn là chỉ ở trong vùng Dallas Fort Worth mà ngay cả trong Texas cũng như là toàn quốc, để hỗ trợ cho công việc công lý cho nạn nhân Formosa này. Do đó Liêm Trần thấy rằng là cái tinh thần nó rất là cao thượng, và Liêm Trần cũng tha thiết mời gọi quý đồng hương tiếp tục giúp cho cái chương trình này nó được thành công, có thể nói rằng là có được sự để cho nó mang lại những cái niềm hy vọng, đặc biệt là qua cái những cái về phần tài chính nó cần phải có để mình có thể lập được một cái hồ sơ. Cái quan trọng ở đây rằng là tất cả những cái điều chúng ta mơ ước, như là chị Triều Giang và anh Đặng Hiếu Sinh vừa trình bày với các vị quý đồng hương, để có thể trở thành được cái sự hiện thực đó, thì Liêm Trần tha thiết mời quý đồng hương cố gắng đóng góp hay là đến tham dự trong buổi tiệc này. Nếu mà quý đồng hương có thể đã có biết những bạn bè thân hữu mà có thể giúp được nữa, thì xin text cho Liêm Trần tại số 817-808-4488 ngay trong lúc này, để qua đó Liêm Trần cũng như là ban tổ chức có thể chào đón và có thể mời gọi để chúng ta cùng nhau, cùng nhịp, cùng một tiến bước, để chúng ta có thể làm cho chương trình này được thành công mỹ mãn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm Trần, và quý vị vẫn đang đến với những giây phút cuối của chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Với ban tổ chức của buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới. Và trong những giây phút cuối này, thì đối với anh Liêm Trần là một người trẻ, thì anh có lời kêu gọi gì cho những người trẻ tại khu vực Dallas và vùng phụ cận, cũng như là đối với anh Đặng Hiếu Sinh và cô Triều Giang, thì quý vị có những cái lời kêu gọi gì cho quý thính giả, quý đồng hương đang theo dõi chương trình này? Và xin mời trước hết là Lady First, xin mời cô Triều Giang trước tiên ạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã nghĩ đến vấn đề Lady First, rất là hân hạnh và rất là vui. Và thưa quý vị, thì cuối tuần này chúng tôi phải đặc biệt là cảm ơn các thiện nguyện viên. Thưa quý vị, trong một tháng qua là thiện nguyện viên đã đến từng nhà thờ, từng ngôi chùa để mà bán vé số cũng như là bán vé tiệc. Thì chúng tôi đã đến nhà thánh đường Đức Mẹ Cứu Giúp, thánh đường Thánh Phêrô, thánh đường Thánh Giuse. Và tuần này thì chúng tôi sẽ đến bán ở vé và vé số nhà thờ các thánh tử đạo trong tất cả cuối các thánh lễ, từ nhà thờ Kitô Vua, các chùa Từ Bi, chùa Phật Quang, chùa Đạo Quang. Chúng tôi cũng đã từng bán vé tại nhà thờ Thánh Tâm, thưa quý vị. Thì quý vị nếu thuộc coi như là giáo dân hoặc Phật tử những nơi đó thì xin quý vị gặp gỡ các anh em thiện nguyện viên đến đó để quý vị mua vé số cũng như là vé ủng hộ. Thì đây là những lời cuối cùng của cái buổi hội thoại này. Thì Triều Giang tha thiết kính mời cũng như là tha thiết kêu gọi tấm lòng hảo tâm cũng như là tình thương quý vị có thể dành cho những người dân khó khăn của chúng ta. Đây là cái niềm hy vọng cuối cùng của những người đau khổ đó. Chúng ta hãy giúp một bàn tay, bỏ nhín một chút để mà góp gió thành bão, để giúp được cái cuộc khiếu kiện này được đi đến thành công. Thưa, xin kính chào và kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.
Dạ vâng, xin mời anh Đặng Hiếu Sinh và anh Liêm Trần ạ.
Dạ thưa, tôi cũng như anh Liêm vừa trình bày, thì trong thời gian vừa qua thì tôi cũng có đến đi vận động một số những bà con, nhiều bà con trong giới Sứ Thức Mẹ Cứu Giúp. Và cũng chúng tôi rất là lấy làm cảm kích khi gặp một bà cụ khoảng trên 70 tuổi. Bà nói rằng đây là cái việc mà chúng ta phải làm, đây là việc tôi phải làm. Và bà cũng kêu gọi những người bạn của bà phải mua vé đi trợ, và bà chính là cái người mua vé trước. Và chúng tôi cũng gặp những người trẻ, mặc dù họ đã sinh ra và lớn lên thành công ở trên nước Mỹ. Và khi mà chúng tôi trình bày tất cả sự kiện đối với anh em đó, thì có hai anh là nói, tụi em phải làm chuyện này, tụi em phải mua hai cái bàn VIP, và điều đó đã làm chúng tôi rất là nức lòng. Và chúng tôi mong rằng trong Chủ nhật lần này chúng tôi sẽ đến nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam. Nó gần nhất tại cái địa điểm tổ chức. Chúng tôi mong rằng tất cả quý đồng hương tại nhà thờ các thánh tử Việt Nam cũng như các đồng hương vùng Arlington, Phú Quốc, xin hãy mở lòng để cùng nhau chúng ta góp một bàn tay, góp một tiếng nói cho cái việc ghi quỹ này nó thành công rất là tốt đẹp. Và sự thành công đó không phải riêng gì cho ban tổ chức, mà đó là một cái niềm hy vọng, đó là một cái niềm tin, đó là một cái tình thương mà chúng ta muốn gửi đến những đồng bào khốn khổ, những nạn nhân dưới cái sự đang sống dưới cái chế độ rất là bị áp bức tại Việt Nam chúng ta. Và những cái lương tâm của chúng ta chắc chắn là sẽ không thể không yên khi mà chúng ta cứ làm ngơ trước những sự kiện đó. Thì đây là một cái cơ hội chúng tôi mong rằng tất cả quý vị ít nhiều chúng ta có thể làm được là góp và bàn tay là mua vé số, và tốt nhất là mua những cái vé ủng hộ mà chúng tôi sẽ phân phối đến qua các chùa, các nhà thờ cũng như các số điện thoại mà chị Triệu Giang vừa trình bày. Chúng tôi một lần nữa chúng tôi mong rằng được đón tiếp tất cả quý đồng hương vùng Arlington, Fort Worth và vùng Dallas trong cái chiều ngày 8 tháng 4 sắp tới đây.
Dạ vâng, mời anh Liêm Trần ạ.
Trước khi rời làn sóng, Liêm Trần một lần nữa tha thiết mời gọi quý đồng hương chúng ta cùng hưởng ứng tham dự, và cho không những cái hy vọng của chính chúng ta, bởi vì chúng ta ở đây chúng ta là cũng là những nạn nhân chính trị trước đây mà thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cơ hội thì Liêm Trần rất tha thiết để chúng ta cùng nhau có một tiếng nói, cùng nhau nới rộng cái vòng tay nhân ái của mình mà xây dựng đất nước lại chúng ta, mà cho dân tộc của chúng ta được một ngày một thịnh vượng, và qua đó để chúng ta tự hào rằng là chúng ta là người dân tộc Việt Nam, mặc dù là chúng ta ở hải ngoại. Và cái điều đó cũng giống như là những dân tộc khác, chẳng hạn như là Do Thái, họ có thể sống ở tất cả mọi nơi nhưng mà họ luôn luôn hướng về chính cái dân tộc của họ. Và Liêm Trần cũng mong rằng là chúng ta cùng nhau đến với lại cái buổi tiệc này để nó đánh dấu cho chúng ta rằng người Việt hải ngoại chúng ta rất là gọi là có một cái lòng hảo tâm, và chúng ta cũng có được cái sự đóng góp cho đất nước của chúng ta và giúp cho dân tộc của chúng ta có được cái sự hy vọng cũng như là sự sống. À, đặc biệt là qua cái chương trình này thì đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta để chúng ta cùng nhau biểu dương cái lực lượng của chúng ta ở Việt Nam hải ngoại, đặc biệt là trong vùng Arlington và vùng Fort Worth này. Và Liêm Trần cũng xin kính chúc quý đồng hương cũng như là anh Khôi Nguyên một cuối tuần được an vui.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Liêm Trần, anh Đặng Hiếu Sinh cũng như cô Triều Giang. Và trước khi rời làn sóng thì mời cô Triều Giang một lần nữa để lại một số phone để những quý vị nào sau chương trình này có thắc mắc về những số phone khác thì có thể liên lạc với một vị để biết hết tất cả những cái thông tin liên lạc của mọi người trong ban tổ chức ạ.
Dạ vâng, cái người đó chắc là Triều Giang mất thôi. Xin quý vị hảo tâm và thương lấy người dân của mình và gọi về cho Triều Giang qua số 512-844-9417, 512-844-9417. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đài Sài Gòn Houston 900 AM và đài Sài Gòn Dallas 1600 AM đã dành cho ban tổ chức một cái buổi hội thoại dài và cũng như là có thời giờ để trình bày hầu hết những cái điều mà anh chị em trong ban tổ chức đang cố gắng thực hiện cũng như là cái tâm tình của những người vùng Dallas Fort Worth vừa qua với cái cuộc vận động công lý cho nạn nhân Formosa. Kính chúc quý vị một ngày đẹp và nhớ đến những nạn nhân Formosa trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn Khôi Nguyên đã làm công việc điều hợp rất là xuất sắc trong cái buổi hôm nay, và một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Triều Giang, anh Đặng Hiếu Sinh cũng như anh Liêm Trần đã đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn để chia sẻ chi tiết buổi cơm gây quỹ công lý cho nạn nhân Formosa, và cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Như là một lời chia tay thì Khôi Nguyên kính mời quý vị thưởng thức ca khúc Phải Lên Tiếng, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, như nhắc nhở chúng ta phải lên tiếng và đừng im tiếng trước những cái bất công, mà đặc biệt là bất công của công ty Formosa đã thả sải chất độc ra các vùng biển miền Trung làm hại cho dân tộc của chúng ta. Và kính chào quý vị và xin hẹn với quý vị trong một chương trình phỏng vấn hội thoại lần tới.
Bye.